Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện kinh tế của VOA Việt ngữ. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị khán giả, Câu chuyện kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần giờ Việt Nam trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt. Cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Vâng, chân thành cảm ơn ông Lộc, cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, kính chào biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc, vị khách mời quen thuộc của chúng ta đó, là người hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500, những công ty 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trong các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề về kinh tế. Ông cũng từng là chủ tịch của Cộng phòng Thương mại Việt Nam tại vùng Bắc Texas. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là cái chiếc máy bay C919 của Trung Quốc và tham vọng của nó ở thị trường Việt Nam. Như quý vị, chắc quý vị còn nhớ đó, cách đây không lâu, tôi nhớ không lầm là ngày 26 tháng 2, cách đây gần tháng đó, thì Trung Quốc có đưa hai cái chiếc máy bay gọi là Made in China đầu tiên của họ đến Việt Nam để bay trình diễn, để tham vọng là chinh phục thị trường Việt Nam. Vậy thì đây là một cái được gọi là một cái cột mốc rất là lớn trong cái hành trình chinh phục những cái cột mốc khoa học kỹ thuật của Trung Quốc. Vậy thì trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu xem liệu thị trường Việt Nam có phải là một cái nơi màu mỡ đối với dòng máy bay này của Trung Quốc hay không, và liệu cái hãng máy bay COMAC của Trung Quốc sẽ cạnh tranh như thế nào với hai ông khổng lồ là Boeing và Airbus trên thị trường thế giới. Đây là hai vấn đề mà chúng ta đây là những vấn đề mà tôi sẽ bàn luận với giáo sư Khương Hữu Lộc trong chương trình. Và nếu như quý vị có ý kiến gì hay là quý vị có câu hỏi gì thì xin quý vị hãy đặt trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ tiếp tôi sẽ liên tục theo dõi để chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông Lộc đã trở lại với chương trình đó. Vâng, trước hết thưa kính thưa giáo sư Lộc đó, thì khi mà chiếc máy bay C919 đi đến Việt Nam để mà bay trình diễn đó, thì theo giáo sư thấy thì cái chiếc máy bay này có hợp với cái nhu cầu bay của người Việt Nam, của các hãng máy bay Việt Nam hay không ạ?
Vâng, trước khi trả lời là có hay không đó thì chúng ta phải mổ mổ xẻ nó phù hợp là như thế nào. Thứ nhất là trong cái môi trường mà kỹ nghệ hàng không của Việt Nam đang bị ế động, có nghĩa là nhiều hãng mà hàng không, trong đó có Việt Nam Airlines, đã giảm trên 60-70 chiếc máy bay đang vận hành, và những cái hãng khác như là Asia Pacific, không phải Pacific Airlines, là đã trả hết máy bay vì không chịu nổi cái chi phí rồi này nọ. Thì đó là một phần, đó là cái thị trường của Việt Nam. Mặc dầu cái mức du lịch đang gia tăng rất nhiều trong năm 2023 so với 2022, đó là điều thứ nhất. Thứ gì nữa là trong hệ thống máy bay của Việt Nam hiện tại xài đa số là Airbus với lại Boeing đó, thì thêm một chiếc Air Max đó thì nó sẽ đưa đến cái chương trình bảo hành, có nghĩa là maintenance như thế nào, nó sẽ rắc rối vô cùng. Cái thứ ba là giá cả. Giá cả thì thật sự là cái chiếc C919 đi đường bay ngắn hay là từ Việt Nam đi Đông Nam Á thì nó rất là phù hợp, vì cái đường bay nó dư sức để chở cái số người, hay là cái sức đó mặc dầu bay xa thì nó thua chiếc Airbus và Boeing, thì mình sẽ nói chi tiết sau đây. Rồi cái thứ tư nữa là nó có phù hợp với vị thế chiến lược của Việt Nam và Trung Quốc hay không. Nhưng mà tổng gặp đây bao nhiêu số đó thì tôi thấy là chiếc C919 hoàn toàn không phù hợp đến cái thị trường của Việt Nam. Dựa trên yếu tố thị trường, dựa theo yếu tố giá cả chiếc máy bay C919 gần 99 triệu đô la, so với những cái chiếc như là Airbus là 320 là 110 triệu đô la, và chiếc chiếc 737 Max là 121 triệu đô la, mặc dù nó mắc hơn khoảng 6 hay 10 10 11%, nhưng mà cái những hai chiếc máy bay kia đó họ chở hành khách nhiều hơn, rất là nhiều, trên 60-70 hành khách, và họ đường bay xa và ít tốn xăng hơn. Thành ra chung quy Sở dĩ tôi nói không là tại dựa trên yếu tố, chứ không phải là vì cái tư tưởng của tôi là không, nhưng mà nó dựa trên những cái yếu tố mà về kinh tế tài chính. Cái quan trọng hơn hết là kỹ nghệ du lịch của Việt Nam rất là quan trọng. Kỹ nghệ du lịch Việt Nam chúng ta biết rõ đó là trong năm 2022 đó là đem vào lợi tức cho Việt Nam là 495, gần như 500 ngàn tỷ đồng là để tiền du lịch, rồi và năm 23 thì lại gia tăng thêm là thêm 16%, 20% nữa và tiếp tục gia tăng. Thành ra máy bay là một cái điều mà người ta rất cân nhắc khi họ đi và đi du lịch ở Việt Nam. Vâng, từ đó một cái câu trả lời dài dòng với câu hỏi của anh.
Dạ vâng, thưa ông, đó thì giáo sư, khi mà giáo sư nói về tất cả những cái thông số của Airbus thì giờ tôi có thấy là cái giá của nó là 99 triệu đô la một chiếc chẳng hạn, tức là rẻ hơn nhiều so với, tôi thấy rẻ hơn so với giá của chiếc tương đương của Airbus và Boeing là hơn 100 triệu đô, 110 triệu đô đó. Vậy thì cái giá rẻ như vậy theo giáo sư nghĩ là nó có là một cái yếu tố thu hút đối với những khách hàng Việt Nam hay không ạ?
Vâng, khi mình nói giá rẻ, cái chiếc C919 là 99 triệu đô la. Chúng ta nên nhớ rằng cách đây 5 năm, đây là một cái chương trình mà chính phủ Trung Quốc đã đầu tư trên 50 tỷ đô la, 50 tỷ đô la trong 15 năm nay. Và một chiếc Airbus lúc đầu, không phải chiếc C919 lúc đầu đó, họ dự định là bán ra khoảng 50 triệu đô la, 50, 55 triệu đô la, thì đó là một cái mức bán rất là vũ bão, là có thể xâm chiếm thị trường giống như xe điện của BYD của Trung Quốc vậy. Nhưng mà vì những cái công nghệ mua từ ngoại quốc nhiều á, cho nên cái và cái hành trình mà gọi là chế tạo chiếc máy bay 15 năm, bây giờ đưa lên một chiếc máy bay là 90 chấm triệu ra, mà 99 triệu ra chưa chắc là cái giá thuần túy, chắc chắn trong đó có cái gọi là trợ giá của chính phủ Trung Quốc nhiều. Thì 99 triệu đô la so với lại chiếc Airbus A320neo đó là 110 triệu đô la đó, thì nó xây thích không bao nhiêu, dưới 10%. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chiếc Airbus đó có thể chở gần như là 200 hành khách, 190 mấy hành khách, trong khi chiếc 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 C919 thì chở tùy cái loại máy bay, tùy chiếc máy bay nó thiết kế, nhưng mà nó chở từ 168 đến 192 là tối đa rồi. Trong khi cái chiếc kia là chở gần như là 200. Còn cái chiếc Boeing 737 đó chở lên tới rất là nhiều, và đường bay cũng xa hơn. Chiếc Boeing 737 đó bay tới 3.600 dặm, và chiếc Airbus 3 tới 3.400 vạn dặm, trong khi cái chiếc C919 ba tối đa có 3.000 dặm mà thôi, chưa kể đến là xăng nhớt tiêu thụ này nọ nữa. Thành ra với bao nhiêu cái yếu tố đó thì cái giá thật sự nó không có rẻ, vì không phải mua giá rẻ là tốt, là phải coi có chở bao nhiêu hành khách, đường đi bao xa, và tiết kiệm xăng nhớt như thế nào. Và cái giá đó thật sự có được gọi là trợ giá của chính phủ Trung Quốc để là một cái giá thật sự hay không? Mà cái nghi vấn đây là cái sự trợ giá nó khá nhiều.
Dạ vâng, thưa ông, nói vậy thì chúng ta không thể chỉ nhìn vào giá mà còn nhìn vào những cái yếu tố khác nữa như giáo sư vừa nói ra, như là cái tầm bay hay là cái sức chứa, rồi cái mức gọi là hiệu quả về mặt nhiên liệu, rồi các yếu tố khác nữa. Nhưng mà ở đây tôi muốn hỏi về cái thị trường đặc trưng của thị trường Việt Nam đó. Việt Nam là một nước có diện tích nhỏ, các đường bay thì rất là ngắn, đường bay dài nhất ví dụ như tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cơ tròn trèm 2.000 cây số, hay là những cái hãng bay như là Vietjet, những hãng giá rẻ họ chỉ bay những cái quy mô ngắn thôi, những cái đường bay ví dụ từ Hà Nội, Sài Gòn đến các nước trong luân quanh trong khu vực không ạ. Vậy thì liệu cái dòng máy bay C919 có phù hợp để cho các hãng máy bay Việt Nam khai thác các đường bay ngắn nội địa và các đường bay quốc tế gần hay không ạ?
Vâng, đó là lý do mà tại sao Trung Quốc đưa vào Việt Nam, không phải Việt Nam mà khi triển lãm show ở bên Singapore, rồi sau đó đi một tour Đông Nam Á, trong đó có Malaysia rồi Việt Nam này nọ đó, là đưa hai chiếc, không phải là chiếc C919 không, mà chiếc ARJ 71 hay là 21 gì tôi không nhớ. Nhưng mà cái hai cái chiếc đó, chiếc kia thì nhỏ lắm, chở chỉ có 70 hành khách mà thôi. Thành ra tùy đường bay, Nếu mà đây từ ví dụ như từ Hà Nội mà xuống Cần Thơ thì chiếc xe 919 rất phù hợp, hay là từ Hà Nội mà đi qua Hồng Kông, Singapore hay là này nọ thì nó rất là phù hợp. Còn nếu mà bay những chặng ngắn, ví dụ như từ từ Hà Nội vào Nha Trang hay là từ Sài Gòn vào Nha Trang thì cái chiếc AIJ 71 nó phù hợp. 21 chiếc AIJ 21, tôi xin đính chính AIJ 21. Chiếc AIJ 21 này nó đã đi thương mại, ra thị trường thương mại lâu rồi chứ không phải như C919. C919 là bắt đầu thôi. Mặc dầu cái chuyến bay thử lần đầu tiên là cách đây 5 năm, nhưng mà cách đây 1 năm á, là cái chuyến bay khởi đầu chính thức mà giao 5 chiếc máy bay cho hãng China Eastern Airlines đó là cách đây 1 năm. Nhưng mà khi mà họ bay là thử lần đầu tiên là cách đây 5 năm. Còn chiếc AIJ thì ngược lại, AIJ 21 á, đã bay trong vòng cái con đường gọi là đi ra quốc tế rồi, đi những quốc gia ở Đông Nam Á rồi, cách đây 4 năm rồi. Không, cách đây 8 năm rồi. Cái chiếc máy bay này nó đã được vững chắc trên thị trường trên phương diện an toàn hay là sử dụng của nhiều hãng máy bay khác, mặc dầu nó chưa có phổ thông cho lắm, chứ anh.
Dạ vâng, thưa giáo sư, ở đây có một thưa giáo sư, khi mà chúng ta nói đến cái một cái hãng hàng không á, ra đời một cái máy bay mà ra đời như vậy, khi mà một hãng hàng không họ mua thì theo tôi được biết thì họ chỉ đâu có gì họ mua về họ bay không đâu, rồi còn những vụ nhưng mà giả sử như máy bay nó bị hỏng hóc hay là phụ tùng nó có phải thay thế thì làm như thế nào? Vậy thì ông đánh giá rằng đối với một hãng máy bay như là COMAC đó, mà họ ra máy bay như vậy thì cái hệ sinh thái của họ đã có đảm bảo tin tưởng để cho khách hàng họ đặt bút họ mua hay không ạ? À? Ký hợp đồng để mua máy bay hay không ạ? À?
Vâng, đó là một cái điều khó cho đại đa số những quốc gia mà có cái thị trường gọi là du lịch nhiều hay là có thị trường quốc tế, nó khó là tại vì từ trước tới đây này là những chiếc máy bay của Boeing và Airbus đó, nó tràn ngập những quốc gia đó. Và quốc gia như anh đã nói đó, bay chiếc máy bay hay là vận hành chiếc máy bay, nó không phải đơn giản, nó phải cái hệ thống bảo trì hay bảo hành để cho máy bay được an toàn. Mà gọi là cái công nghệ bảo trì đó nó rất là đặc thù cho công công nghệ của chiếc máy bay đó. Thành ra ví dụ như Việt Nam hiện tại cái hệ thống bảo hành giữa Airbus với Boeing nó đã rắc rối rồi, hai hãng khác nhau, hai máy bay khác nhau, bây giờ lại thêm COMAC nữa thì nó lại làm rắc rối. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là phải huấn luyện máy bay, huấn luyện phi công để bay chiếc máy bay đó, đôi khi phải chuyển từ chiếc COMAC qua Boeing hay là Airbus thì nó lại càng rắc rối hơn. Nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà Trung Quốc nếu mà họ thật sự họ muốn bành trướng cái kỹ nghệ của họ thì họ có thể set up, có nghĩa là gọi là thiết đặt cái hệ thống bảo hành do Trung Quốc bảo hành hay huấn luyện nhân viên của Việt Nam hay là Philippines hay là Lào hay là Campuchia, đây là những quốc gia mà họ đang chào bán máy bay đó, thì đầu tiên là họ bảo hành rồi từ từ họ chuyển giao công nghệ, họ có thể làm được điều đó thôi.
Dạ vâng, tức là mua máy bay không chỉ đơn thuần như là mua một chiếc xe hơi giờ rồi chạy đúng không ạ? Nó phải đi kèm với cả một cái hệ thống, nào là vận hành, nào là bảo trì, nào là đào tạo phi công. Vậy thì chỉ khi nào hãng COMAC Trung Quốc họ tạo được những cái hệ thống, những cái hệ sinh thái như vậy thì mới có cơ sở để mà các hãng máy bay Việt Nam cân nhắc mua cái dòng máy bay này đúng không ạ? Ở đây có nhiều khán giả trên trang YouTube của chúng ta đó, thì khán giả Duy Nguyễn đó đặt bình luận là máy bay Trung Quốc là cho vé đi không, tôi cũng không dám đi vì sợ đi có một chiều không trở về. Nhiều khán giả khác cũng có bình luận tương tự, tức là khi mà chúng ta lên máy bay thì chúng ta đặt cái sinh mạng của chúng ta vào cái máy bay này, mà chiếc máy bay này hoàn toàn mới toanh như vậy thì bản thân tôi cũng cảm thấy e ngại như vậy. Vậy thì thưa giáo sư, để làm thế nào để cái mẫu máy bay này của Trung Quốc vượt qua được cái cảm giác bất an của những khách hàng tiềm năng ạ? À?
Vâng, đây là cái lý do mà tại sao Trung Quốc họ đưa máy bay vào cái air show ở tại Singapore, tại sao họ đi đưa chiếc máy bay này đi gọi là biểu diễn trên không ở ở khu Vân Đồn hay là ở ở Campuchia hay Lào, Thái Lan này, họ là tại sao là họ muốn đầu tiên là trấn an là chiếc máy bay, thứ nhất là họ nhìn mắt thấy tai nghe nhìn chiếc máy bay, thứ nhì nữa là họ đậu chiếc máy bay ở phi trường để cho những nhân viên quan khách hay là những chuyên gia về máy bay có thể lên coi máy bay cái thiết kế như thế nào. để họ họ biết là cái sự trấn an đó. Mà cũng đây là một cái chiến lược mà tôi nghĩ là rất thông minh của Trung Quốc. Mặc dầu chúng ta đã nhớ Trung Quốc hiện tại cái nhu cầu máy bay mà họ mua của Airbus và Boeing tổng kết lại tới mấy ngàn chiếc mỗi một năm lận, mà COMAC hiện tại trong năm nay và năm tới chỉ có sản xuất không đầy 200 chiếc COMAC, có nghĩa rằng chưa thay thế được thị trường của Trung Quốc. Nhưng mà tại sao họ lại đi chào bán ở ngoài quốc? Là để họ tạo nên cái ý thức hệ, cái tin là chiếc máy bay này vững chắc. Để chi? Để họ lấy được cái certification, là giấy chứng minh, chứ gọi là chứng nhận của những cơ quan gọi là hàng không mà an toàn của nhiều quốc gia và nhiều khối quốc gia. Đó là cái chuẩn bị cho con đường 5, 10 năm về sau. Là tại vì thật sự ra họ không có thể, họ sẽ bán cho mỗi quốc gia nào mà họ có ảnh hưởng kinh tế nhiều thì họ đưa áp lực là bán một chiếc, hai chiếc, để chi? Để tượng trưng là máy bay này đang đi ở ngoài quốc, đang đi an toàn, tạo lý thế. Nhưng mà thật sự cái khả năng sản xuất của họ chưa có khả năng để mà đáp ứng cái môi trường của Việt Nam, vì môi trường của Trung Quốc vẫn đang thiếu hụt. Họ muốn thay thế máy bay của Airbus và Boeing mà có thời gian lâu lắm mới thay thế được.
Dạ vâng, thưa ông đó, thì không biết là với một cái mặt hàng mà gọi là giá trị rất là cao như là máy bay và có ảnh hưởng rất là lớn với kinh tế trong nước, thì không biết là khi các quốc gia mà họ họ có quan hệ gần gũi với nhau đó, thì cái quan hệ chính trị có dẫn đến cái việc mua máy bay hay không. Mà chẳng hạn như tôi thấy là mỗi khi mà lãnh đạo Việt Nam mà đi qua Pháp chẳng hạn, thì họ đều dẫn theo những cái lãnh đạo tập đoàn các hãng hàng không đó mà ký hợp đồng mua cả mấy chục chiếc Airbus. Vậy thì bây giờ trong cái bối cảnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc rất là tốt đó, mới vừa hai nước mới vừa tham gia vào cộng đồng gọi là chia sẻ tương lai đó, thì không biết liệu Việt Nam trong thời gian tới có muốn làm vừa lòng Trung Quốc thì họ sẽ áp lực gây cho các hãng máy bay trong nước mua cái loại máy bay C919 này hay không, thưa ông?
Vâng, anh nêu ra một cái điều rất chính yếu trong cái chiến lược và chiến lược của Việt Nam, strategic planning của Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn vào, như anh đã nói, những thủ tướng của Việt Nam trong quá khứ đi qua thăm viếng hay là công du bao Âu Châu, thì họ kêu gọi đầu tư kỹ nghệ Âu Châu, thì Việt Nam có cái gì để mà đáp trả lại? Một trong những cái điều đáp trả mà nó gọi là nó tượng hình và nó có thực chất nhất là hàng không Việt Nam mua máy bay của Airbus. Họ đã làm. Khi Tổng thống Biden đi qua Việt Nam hay là Trump hay này nọ đó, họ qua đó, họ cũng vậy. Những cái gọi là ký kết để bán máy bay của của Mỹ cho Việt Nam là để đáp lại cái yêu cầu, gọi là cái nhu cầu của Mỹ, nói rằng chúng tôi muốn chuyển giao công nghệ về chất bán dẫn, về trí tuệ thông minh, về nhiều 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 nữa, thì Việt Nam đáp lại bằng cái gì? Thì cái một trong những cái điều Việt Nam đáp lại đó là mua máy bay của Mỹ. Đó là cái điều mà nó gọi là có cái mức khuyến dụ cao nhất mà Việt Nam có thể. Rồi bây giờ nhìn vào Trung Quốc. Việt Nam xuất siêu với Trung Quốc. Việt Nam gọi là mua của Trung Quốc nhiều hơn là Việt Nam bán cho Trung Quốc. Có nghĩa rằng Trung Quốc có hưởng lợi nhiều khi mà xuất siêu với Việt Nam, trong khi Việt Nam thật sự ra nết nết đó, có nghĩa là cộng chung lại lỗ, là tại vì bán ít hơn là mua của Trung Quốc. Thì bây giờ mua thêm của Trung Quốc đó, để được cái lợi gì? Lợi gì khi mà cái cán cân nó vẫn thiếu? Nhưng mà vì cái ảnh hưởng chính trị, vì cái ảnh hưởng của hai quốc gia gọi là thân cận với nhau, vì ảnh hưởng có thể Việt Nam chỉ mua một chiếc tượng trưng thôi, mà Trung Quốc thật sự tôi nghĩ là họ chỉ cần mỗi một quốc gia mà họ đi chào bán mua một hai chiếc đi. Cái mục đích của họ là nói chiếc máy bay của tôi đã bay trên quốc tế, bay an toàn, nhiều quốc gia chấp nhận. Chứ thật sự ra họ không có cần bán cái máy bay này cho những quốc gia nhiều, chỉ cần mỗi một chiếc một hai năm một chiếc thôi, vì cái thị trường của Trung Quốc hiện tại chưa đủ đâu vào đâu để thay thế những cái chiếc máy bay mà họ mua từ Airbus và của Boeing, là trên gần như là trên 1.500 chiếc. Để tôi coi con số chính tôi có ở đây đó, mỗi một 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 quốc gia họ mua nhiều lắm. Thành ra đó là cái điều mà tôi nghĩ là Việt Nam cần nhất. Mà khi Việt Nam mà làm như vậy đó, cần phải nghĩ đến đó, là cái áp lực là mua năm nay một chiếc, nếu mà mua một chiếc đó, thì năm tới áp lực sẽ mua mấy chiếc, rồi cái hệ thống bảo hành như thế nào, rồi có cái khả năng để mà đáp lại khi mà muốn chiêu dụ những quốc gia khác đi đầu tư vào mình và chấp bán dẫn những cái điều mà nó đưa đến tương lai của Việt Nam lên cái mức cao độ về công nghệ cao. Đó là những cái điều mà Việt Nam cần cân nhắc thôi.
Dạ vâng, ở đây có rất nhiều khán giả bình luận, đều tất cả đều thể hiện cái sự dè dặt và nghi ngờ đối với cái sự an toàn của máy bay Trung Quốc. Họ đều bày tỏ là có cho tiền họ cũng không dám đi. Nhưng mà thưa giáo sư đó, thì cái tôi được biết đó, thì cái máy bay C-919 đến nay đó thì mới được cái cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc chứng nhận an toàn. Vậy thì cái khả năng mà cái máy bay này được châu Âu và Mỹ chứng nhận an toàn là như thế nào ạ?
Vâng, cái thời gian đó cái hành trình nó rất là lâu thôi, là Trung Quốc hiện tại đang có cái mục đích là khối Liên minh Âu Châu là ASEAN đó, là sẽ hy vọng là năm 24, đó là lời tuyên bố của họ, là được chấp nhận chiếc COMAC 919 C919. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng Âu Châu họ rất dè dặt, họ rất cẩn thận và họ họ làm cái gì cũng vậy, họ 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 lấy cái thời gian rất lâu nhưng mà làm rất là chuẩn. Họ chậm hơn Hoa Kỳ nhiều lắm nhưng mà họ chuẩn, họ khi họ làm thì họ làm rất là chuẩn. Và họ cũng biết là cái thị trường xe điện của Trung Quốc là BYD đó tràn ngập Âu Châu vì sự trợ giá của Âu Châu. Mặc dầu bây giờ C919 của COMAC chưa thể nào là một cái đối thủ của Airbus, nhưng mà họ cũng nhìn 10 năm về sau. Thì cái vấn đề an toàn là một vấn đề, và vấn đề cạnh tranh đường dài vấn đề, thì Âu Châu là một cái điểm mà hiện tại COMAC đang nhắm vào. Rồi cái cơ quan mà an toàn hàng không của Anh Quốc là một cơ quan riêng nữa, rồi của Hoa Kỳ là FAA nữa. Rồi hiện tại thì như anh đã nói, chỉ có cơ quan an toàn hàng không của Trung Quốc là chứng nhận COMAC C919 mà thôi. Cái hành trình đó kéo dài ít lắm là 5 tới 10 năm, tại họ phải theo dõi rất kỹ thôi.
Dạ vâng, vậy thì trong giai đoạn này khi mà máy bay C-919 chưa được Mỹ và châu Âu chứng nhận, các hãng hàng không ngoài Trung Quốc có nên cân nhắc mua hay không mà trong đó có các hãng hàng không Việt Nam?
Vâng, họ rất là, đó là lý do tại sao họ chào bán ở những quốc gia Đông Nam Á, là những quốc gia này họ hy vọng rằng cái hệ thống mà gọi là chuẩn phê để mà cho C919 bay đó nó dễ dàng hơn là của Hoa Kỳ hay là của Âu Châu, Liên minh Âu Châu hay là của Anh Quốc, là những quốc gia khó vô trường. Thì đây cũng là cái chiến lược nó rất giống như là BYD. BYD tại sao về xe điện của Trung Quốc đó, tại sao họ không tràn nhập ở ở ở Hoa Kỳ? Họ không vào, họ không giống như VinFast, họ không vào là tại họ đi vòng quanh Hoa Kỳ. Họ đi vòng quanh Hoa Kỳ và họ 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 lấy cái tên tuổi, và gần đây tên tuổi đã được nổi lên rằng họ bán xe nhiều hơn là Tesla nữa, xe điện trong quý 3 vừa rồi. Đó là cái điều mà COMAC họ muốn làm giống như BYD, là tạo nên tên tuổi tự gọi là tín nhiệm, và họ chỉ cần vài quốc gia, chỉ cần một vài chiếc thôi là để lấy tên tuổi, đi từ từ anh. Cái con đường đó là họ đi gọi là vết dầu lan là như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà giả sử như nếu như giả sư nói là mặc dù nó khó, châu Âu và Hoa Kỳ rất là khó để mà chứng nhận, quá trình rất là dài, mà giả sử như đến một ngày nào đó máy bay của Trung Quốc đáp ứng được các tiêu chuẩn của châu Âu và Hoa Kỳ đó để bay quốc tế đó, thì giả sư nghĩ là liệu máy bay này có triển vọng cạnh tranh lại các hãng máy bay, các loại máy bay cùng loại của Boeing và Airbus hay không ở trên thị trường quốc tế hả?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng hiện tại đó, cái chiếc máy bay của C919 là 90.9 triệu đô la đúng không? So với lại Airbus A320 Neo đó là chiếc rất là tốt, là 110 triệu đô la, và chiếc chiếc Boeing 737 Max là 121 triệu đô la. Nhưng mà hai chiếc kia là giá có thị trường. Mà chiếc Boeing 737 Max đó, mặc dầu đang bị rất nhiều tai tiếng, rất nhiều vấn đề, thật sự tôi cũng không dám đi máy bay 737 Max của Hoa Kỳ hiện tại vì quá nhiều vấn đề. Nhưng mà những cái chiếc máy bay này đó, khi họ sản xuất đó, theo những hồ sơ tôi đọc được đó, là họ có cái lợi nhuận bán mỗi chiếc máy bay mỗi mỗi bán mỗi chiếc máy bay đó là lời được 30%. Đó là giá thị trường, họ lời được 30%, có nghĩa là sao? Nếu cần họ giảm giá được rất là dễ dàng, giống như Tesla của Hoa Kỳ đã giảm giá 20% cho hai cái xe họ khi mà họ thấy cái sự cạnh tranh của VinFast hay là những chiếc xe điện ở ở Âu Châu. Thành ra một cái công ty mà gọi là nắm chủ công nghệ của mình và nắm chuỗi cung đó, và giá nó thành nó phải chăng đó mà lại có lợi nhuận thì họ có cái khả năng nắm thị trường vững hơn. Trong khi đó 99 triệu đô la này của Comac tôi nghĩ rằng không thể nào quay vốn được cả, vì họ đã đầu tư trên 50 tỷ đô la trong 15 năm nay, mà bây giờ có 5 chiếc đang bay trên trên thế giới, mà 5 chiếc là do China Eastern Airlines và một chiếc của Indonesia mua, nhưng mà có bay hay không mình chưa biết, tối đa là 6 chiếc mà thôi. Thành ra cái 99 triệu này là bao nhiêu là trợ giá của Trung Quốc, mà nếu cạnh tranh là Airbus với cái sức mạnh khổng lồ của họ, Boeing với sức mạnh khổng lồ tài chính của họ, khó mà cạnh tranh lắm. Nhưng mà họ có thể đi cái con đường là trợ giá với cái hệ thống bảo hành, có thể họ nói là trong 5 năm hồng chúng tôi sẽ bảo hành free, và họ trợ giá, họ giảm giá cho những công ty bên Trung Quốc nhiều để họ mua. Rồi từ từ, đây là cái con đường mà 5 10 năm tôi nghĩ là Comac C919 không có lợi nhuận. Nhưng mà đây là một cái mục tiêu tương lai và gọi là danh dự quốc gia và chiến lược của quốc gia. Vì Trung Quốc với cái con đường một vòng đai một con đường đó là họ kéo vô 171 mấy bốn quốc gia mà muốn đi vô cái con đường một vòng đai mà đó là họ muốn đó, thì họ phải có khả năng có hệ thống hàng không của họ, chứ không phải tùy thuộc vào hệ thống hàng không của ngoài Bắc được. Đó là cái mục tiêu tôn chỉ quốc gia của Tập Cận Bình mà tôi nghĩ là đúng. Nếu là nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc tôi cũng làm như vậy. Là đó là không phải là nhìn vào cái lời cái lỗ, mà đó là cái giai đoạn đầu. Mà giai đoạn đầu hiện tại đó cái cạnh tranh của Comac tôi thật sự tôi quan nghênh, tôi không thấy gì là sai cả, vì họ sẵn sàng mua công nghệ ngoại quốc để họ chế tạo. Họ không ăn cắp công nghệ, không có thấy gì trong đó là họ có ăn cắp công nghệ cả, ngoại trừ cái sườn của máy bay hoặc một vài hệ thống thì họ ăn cắp hay không mình không biết, nhưng mà đại đa số từ 50 tới 70% tùy chuyên gia nào nói đó là công nghệ họ mua ngoại quốc, thì họ cạnh tranh được một cái căn bản rất là công bằng trên thị trường của máy bay hàng không thôi.
Dạ vâng, thưa kính thưa quý vị khán giả, nếu quý vị khán giả có ý kiến gì hay là câu hỏi gì thì xin quý vị trong phần bình luận đó tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời quý vị. Thì nhân đây tôi cũng hỏi quý vị luôn là tôi thấy nhiều quý vị khán giả bày tỏ cái sự rất là lo ngại về an toàn của chiếc máy bay này đó, nhưng mà tôi muốn hỏi quý vị, giả sử như nếu cái chiếc máy bay bay này này đó trong tương lai 5 10 năm nữa mình nếu nó được Mỹ và châu Âu chứng nhận an toàn đó, thì liệu quý vị có dám ngồi lên hay không ạ? Thưa giáo sư, như giáo sư đã nói đó thì rõ ràng là Trung Quốc họ bỏ đầu tư rất là 50 tỷ để mà vào cái chiếc chuyến bay này, và hiện giờ là họ phải chịu lỗ trong một thời gian nữa để đến khi máy bay này có thể gọi là hòa vốn về mặt thương mại. Nhưng mà với cái thị trường nội địa Trung Quốc nó lớn như vậy, hơn 1 tỷ 400 triệu dân và nhu cầu bay nhiều như vậy, thì tôi nghĩ là chỉ cần cái thị trường nội địa này nó mua máy bay thôi thì cái hãng này họ cũng gọi là có thể gọi là sống được rồi, đúng không ạ? Đâu có cần thiết gì phải tìm vào các thị trường bên ngoài đâu, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng cái Comac 919 thật sự Trung Quốc làm đó là điều đúng cho Trung Quốc, là chẳng những chiến lược của Trung Quốc mà ngay cả họ không ngần ngại vốn, giống như là VinFast của Việt Nam chế một chiếc xe, đó là danh dự quốc gia, chế cái chiếc xe mà ráp lắp dầu ra lắp lắp ráp cũng vậy, nhưng mà không ngần ngại mua những công nghệ cao, đó là điều điều cần phải làm thì làm, rồi từ từ chuyển công nghệ, đó là cái điều đúng, không có gì sai cả đó. Ví dụ như cái thị trường của Trung Quốc, chúng ta đang nhớ rằng ví dụ cách đây chỉ cần 24 25 năm, năm 2000 đó, số người dân Trung Quốc đó, du lịch đó, chỉ có 62 triệu thôi, 62 triệu đi du lịch trên hàng không thôi. Đến năm 2019 chỉ có 19 năm sau là cái số mà người ta đi du lịch trên máy bay là 660 triệu. Từ 62 triệu lên 660 triệu, nhân 10 lần. Và cái thị trường của Trung Quốc tiêu thụ đó, họ tiên đoán rằng đó là sẽ lên tới khoảng để một tí nữa tôi cập nhật con số, là tới 58.000 chiếc máy bay cầm trong vòng 20 năm tới. Hiện tại thì họ mua khoảng dưới 2.000 chiếc, nhưng mà trong 20 năm tới họ sẽ cần mua tới 5.800 chiếc máy bay để cho cái thị trường đó, mà không phải là chỉ Trung Quốc thôi, Ấn Độ cũng vậy. Đó là hai thị trường mà gia tăng cái nhu cầu du lịch nhiều. Đây là hai quốc gia với 1.4 tỷ dân số mỗi quốc gia, mà cái số trung lưu lại càng ngày càng nhiều, có tiền để du lịch càng nhiều. Thì đây là cái con đường mà C919 của COMAC nhắm vào tương lai, chứ không phải là hiện tại. Hiện tại họ chấp nhận lỗ, họ chấp nhận nhưng mà chào đón để được những cơ quan mà gọi là chuẩn phê về an toàn hàng không. Đó là một điều khó vô cùng, nhất là những cái cơ quan ở bên Âu Châu. Bên 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 Mỹ thì dễ hơn, à, không nói đâu, bên Trung Quốc thì dễ hơn, bên Việt Nam thì tôi không biết dễ hay khó, nhưng mà tôi nghĩ rằng dễ hơn nhiều. À, vì những cái cơ quan bên bên ngoại quốc, là ví dụ như Hoa Kỳ là FAA, ở bên Anh Quốc là TAA, và bên Âu Châu là EASA, ESA đó, thì những cái cơ quan này nó khó lắm chứ không phải dễ.
Dạ vâng, giả sử như mà trong thời gian mà chờ đợi được các nước Mỹ, châu Âu hay là Anh Quốc chứng nhận đó, mà giả sử như các hãng hàng không Trung Quốc mà họ có cái loại máy bay này, họ bay an toàn, không có sự cố gì xảy ra, thì theo giáo sư nghĩ điều đó có đủ thuyết phục các hãng hàng không khác họ mua cái dòng máy bay này không ạ, trong khi chờ đợi được chứng nhận ạ?
Vâng, một số những chiếc hàng không máy bay đó, khi họ mua đó là như vậy. Họ có hai hai cách những chiếc máy bay vận hành đó, là họ mua trực tiếp, họ mua thẳng luôn với cái sự gọi là vay mượn, hay là đại đa số là họ thuê thuê dài hạn. Họ thuê dài hạn thì cái khách hàng của những công ty chế máy bay này là hãng hàng không máy bay hay là hãng thuê máy bay. Họ những thuê hãng máy bay này họ thuê máy bay cho những hãng hàng không đó. Thì những dầu là khách hàng là hãng thuê máy bay hay là hãng hàng không đi nữa, họ mua máy bay thứ nhất là dựa trên những yếu tố mà tôi đã nêu ra: giá cả, an toàn, tên tuổi. Mà hàng không máy bay, họ mua máy bay họ phải nghĩ đến là họ muốn người du lịch, ví dụ như người du lịch mà họ đi họ thấy chiếc C919 rồi, tại vì khi họ mua họ thuê thì họ cũng phải đưa cái giá nó tương đối với cái giá họ trả, đúng không? Mà nếu mà cái giá của chiếc này cũng một một chín một mười với lại Air Max đó, mà người đi đó, họ trả lại giữa cái lựa chọn giữa giữa Airbus hay là Boeing đó, mà họ đi không C919 thì họ mua máy bay này rốt cuộc nó ế, người đi ít. Mà một chiếc máy bay bay đó, chỉ có gọi là về vốn là phải bay trên 70% cái khả năng chứa chứa hành khách, còn nếu không là không về vốn. Thành ra đó là những yếu tố mà những quốc gia, những công ty hay những công ty thuê này họ mua máy bay. Chưa kể đến cái tiên quyết là cái sự gọi là cho phép của những cơ quan hàng không mà tôi đã nêu trên. Thành ra đó là những cái yếu tố mà Trung Quốc họ đang đi từng bước một để đạt được con đường 5 tới 10 năm nữa thôi.
Dạ vâng, thế ngoài cái vấn đề an toàn ra đó thì khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là thưa giáo sư, sử dụng máy bay của Trung Quốc có làm dấy lên vấn đề là an ninh như là nghe lén hay là thu thập dữ liệu hay không? Thì cái đặt vấn đề của anh Tuấn cũng làm cho tôi liên tưởng đến cái việc mà Mỹ đang muốn cấm cái TikTok của Trung Quốc vì sợ cái này thu nhập trái phép dữ liệu của người dùng ở Mỹ đó. Vậy thì khi mà sử dụng cái một sản phẩm của Trung Quốc chẳng hạn như máy bay thì có dẫn đến những cái lo ngại về an ninh hay không ạ, như là Tuấn đưa ra, như là nghe lén hay là thu thập dữ liệu không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái điều chắc chắn là cơ quan hàng không, mà trong đó là có cơ quan gọi là an ninh hay là cơ quan tình báo của Việt Nam, của Hoa Kỳ hay là Âu Châu, họ để ý rất kỹ. Là tại vì mình không có dữ kiện là những chiếc máy bay này có những cái hệ thống nghe lén hay không, mà cũng không cách nào để kiểm chứng được, nó khó khăn vô cùng. Mà khi mình nhìn đến trong quá khứ, như là tại sao TikTok đang bị Hạ viện Quốc hội đưa ra đạo luật là bắt TikTok phải dừng hoạt động ở bên Hoa Kỳ và bán hay là bán đi, mặc dầu Thượng viện chưa chuẩn phê, là tại vì TikTok là một cơ quan, một cái phần mềm mà dân chúng Mỹ thế giới yêu thích vô cùng, trong đó trí tuệ thông minh, nhưng mà họ gián điệp, họ biết được gọi là tất cả, gọi là từng người dân của quốc gia đó. Rồi chưa kể đến cái hệ thống mà một người bạn của tôi là hạ nghị viện đó, là gọi là congressman á, federal congressman á, là Ron Wright á, đưa ra cái dự luật là cấm những cái phi trường của Hoa Kỳ, của liên bang, là không mua những cái chiếc cầu mà như quý vị đến phi trường á, thì luôn luôn có cái cầu đúng không, cái cầu mà nó ráp, nó chạy ra, nó từ cái chỗ sân bay của chiếc máy bay nó ráp vào để cho hành khách lên xuống đó. Thì hồi xưa đó những cái cầu đó là của Trung Quốc hết, sau này họ biết ra trong đó có để những thiết bị nghe lén chuyển thẳng về Trung Quốc. Là tại sao? Họ biết rằng những thượng viện, hạ nghị viện hay là thượng nghị sĩ đi lên máy bay, họ luôn luôn họ nói chuyện trong quốc hội, họ nói chuyện tướng lãnh, họ nói chuyện này nọ. Nếu mà họ đi du lịch đó, họ nói chuyện này nọ, business, họ nghe lén hết. Thành ra khi mà biết được phần đó thì họ cấm. Thành ra điều đó là những cái điều họ rất là quan ngại. Trên máy bay thì họ nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà mình không nên kết án khi mà trước khi mình có dữ liệu. Nhưng mà đó không phải là cái lý do chính mà làm đình trệ sự bán buôn bán của COMAC. Cái quan trọng nhất là giá cả COMAC khá cao, cái đường bay khá ngắn, cái sức chở người thấp hơn, gọi là nhiên liệu tốn kém hơn tương đối so với những chiếc khác, và cái an toàn là cần phải thời gian thử thách thì mới biết được thôi.
Dạ vâng, khán giả Tuấn Nguyễn có đặt vấn đề là nếu có khuyên mọi người là trước khi đi mua mua vé của hãng máy bay thì phải hỏi đi loại máy bay gì, nếu máy bay của Trung Quốc thì thôi không mua, thì thôi không đi nữa, thì không biết là các quý vị khán giả có đồng ý cái ý kiến của anh Tuấn Nguyễn hay không. Còn khán giả Bình Nguyễn có đặt câu hỏi là giáo sư có nhận xét gì vì C919 đang nhận được những đơn đặt hàng của các hãng hàng không Trung Quốc hơn tới 1.000 chiếc. Theo tôi được biết là đến cuối năm 2023 đó thì đã có hơn 1.000 đơn đặt hàng đối với C919 rồi. Vậy thì thưa giáo sư, cái số lượng đơn đặt hàng này nó có cho thấy được cái uy tín của loại máy bay này trong mắt của người tiêu dùng hay không ạ?
Vâng, đó là cái điều tốt cho COMAC, nhưng mà những cái công ty hàng không này đó mà đặt hàng 1.000 chiếc, tôi cũng đã đọc thấy trên báo đó, tôi nghi vấn rằng có cái gọi là cái trợ giá rất mạnh của COMAC qua sự hỗ trợ tài chính, tại vì công ty này đang lỗ đó, để trợ giá để cho những công ty này mua, hay là áp lực của chính quyền cho những công ty hàng không của Trung Quốc. Chưa kể đến là cái trợ giá đó không nhất thiết là hạ giá chiếc máy bay, mà cái trợ giá đó trong cái hình thức là cái hệ thống bảo hành, có thể họ giao họ làm cho free, cái đó không phải rẻ. Bảo hành chiếc máy bay, chúng ta nên nhớ rằng máy bay mà bay lên bay xuống đó, nó làm cho những cái sườn máy bay nó bị gọi là áp lực, rồi máy bay phải vô dầu vô mỡ, rồi thiết bị về cả trăm ngàn cái linh cái tinh ở trong chiếc máy bay cần phải bảo trì và check mỗi lần, nó tốn kém vô cùng, thì có thể họ trợ giá với hình thức đó. Và nó nói cho công tâm mà nói đó, ngay cả bây giờ chắc chắn là quý vị nếu mà C919 mà bay lần đầu chắc là ít người dám đi, mà ngay cả cá nhân tôi, chiếc 737 Max của Hoa Kỳ đó, hiện tại nếu mà tôi đi đâu tôi cũng không đi chiếc đó, là tại nó đang vấn đề nhiều lắm. Mặc dù Boeing là một chiếc rất là danh tiếng, thành ra ai họ đi họ trả cái số tiền, họ phải nhìn là họ đi máy bay nào. Thành ra đó là cái nhìn rất là đúng, nó chính xác như vậy thôi.
Dạ vâng, nhưng nói đến cái việc các đơn đặt hàng của C919 đó thì cái sự kiện mà chúng ta đề cập lúc đầu là triển lãm hàng không ở Singapore đó vào tháng 5, tháng 2 vừa rồi đó, mà sau đó là C919 bay đến biểu diễn ở Việt Nam đó, thì ngay tại Singapore đó thì theo tôi được biết đó thì C919 cũng có những cái đơn hàng. Vậy thì theo giáo sư đó thì cái triển vọng của cái hãng C919 này ở các nước Đông Á là như thế nào, ngoài Việt Nam anh ạ, ngoài các nước khác dạng như Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại những gì mà tôi cho thấy đó là cái triển vọng, ngoài ra những cái chiếc hàng không, cái hàng không của Singapore mà đặt đơn hàng đó, của Trung Quốc đơn hàng đó, thì cái người khách hàng mới mà có thể mua nhiều nhất là Cathay Pacific. Đó là một chiếc máy bay mà bay đường ray, bay quốc tế rất nhiều. Quý vị nào đi từ Mỹ qua Việt Nam họ đi cái Cathay Pacific nhiều. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, Cathay Pacific hiện tại cái cổ đông mà lớn nhất Cathay Pacific là của Trung Quốc. Thành ra mặc dù họ chưa có tuyên bố là họ mua hay không, nhưng mà đó có thể là những cái công ty mà có cổ đông của Trung Quốc, hay là những công ty nào mà do công ty hàng không của Trung Quốc có cổ phần trong đó, thì nó chịu bị áp lực để mà họ mua là như vậy thôi.
Dạ vâng, ở đây khán giả tên là Cầu Bùi đó có đặt vấn đề là tham vọng của Trung Quốc thì ngoài thị trường nội địa của họ thì họ còn tham vọng vượt qua Mỹ, để đây mới chính là điều mà giới lãnh đạo Trung Quốc cần, thì giáo sư thấy nhận định này có đúng hay không ạ?
Vâng, Trung Quốc đã có cái mục đích này từ lâu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là năm 23 và 24 đã đưa đến một cái nhìn thực tế và nhìn nhận rằng họ không thể nào qua được Hoa Kỳ, nhất là hiện tại đang bị trì trệ Trung Quốc. Thì chúng ta nhìn tại sao cái mục đích đó, Trung Quốc họ đi nhiều khía cạnh lắm, họ nhiều điều đến mức là hệ thống tài chính của họ gần như là cạn kiệt để mà tiếp tục cái con đường đó, là một vòng công trường, một vòng đai, một con đường họ đầu tư lên trên 1.000 tỷ đô la, mà cái dự án nào cũng lỗ cả, chưa có nào mà đưa lợi nhuận cả. Bao nhiêu quốc gia đầu tư nào đang gặp khó khăn, mặc dầu nhiều quốc gia vẫn tiếp tục đầu tư vì họ cần cái số tiền của Trung Quốc, vì những chính phủ đó họ muốn tồn tại, họ có số tiền, họ nhìn thiển cận. Rồi chưa kể đến những cái budget, những cái ngân sách về quốc phòng của Trung Quốc đã gia tăng gấp 3, gấp 4 lần trong trong thập niên nay. Chưa kể đến là Trung Quốc đã có khả năng đưa phi thuyền ra ngoài quỹ đạo. Chưa kể đến là những trạm không gian của Trung Quốc. Chưa kể đến là chiếc C919. Chưa kể đến là Trung Quốc là quốc gia đi đầu về trí tuệ thông minh. Chưa kể đến là Trung Quốc là quốc gia đi đầu về công nghệ gọi là G5, G5 đó, G5 đó, là đi trước Trung Quốc qua tại Hoa Kỳ. Chưa kể đến là Trung Quốc khai thác đất hiếm nhiều nhất trên thế giới. Chưa kể đến là Trung Quốc là quốc gia chế tạo tàu mà cargo, tàu mà vận hành là đứng đầu trên thế giới, trên trên 90% sản xuất. Thật ra quý vị thấy là cái đầu đầu tư của Trung Quốc nó vô biên, và cái ảnh hưởng của Biển Đông, của ảnh hưởng của thế giới, cái gọi là cái một cái gọi là cái tham vọng của Trung Quốc rất lớn, rất cao, và muốn qua Mỹ, cái đó chắc chắn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cái kinh tế, cái khác biệt giữa GDP của Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng cách xa, chứ không phải là sát gần. Hồi xưa người ta nghĩ rằng sát gần và sẽ qua mặt. Hiện tại là GDP của Trung Quốc khoảng 18.000 tỷ đô la và của Hoa Kỳ là 25.000 tỷ đô la. Trong quá khứ là GDP của Trung Quốc là 17.000 tỷ đô la, so với Hoa Kỳ là 20.000 tỷ đô la. Thì quý vị thấy cái khác biệt giữa hai GDP quốc gia nó càng ngày càng xa, và còn càng xa hơn nữa vì cái triển vọng bành trướng của kinh tế của Hoa Kỳ trên thế giới so với sự gọi là trì trệ kinh tế của Trung Quốc gia tăng chỉ có 3-4%, nó càng ngày càng cách xa. Chưa kể đến là nguyện vọng của Trung Quốc là đưa đồng nhân dân tệ lên để lật đổ cái đồng đô la của Hoa Kỳ bằng cách là hợp tác trong cái hệ thống của BRICS, là những quốc gia mà muốn lật đồng đô la. Thành ra nó đa dạng, nó nhiều vô cùng. Nhưng mà giàu cho một quốc gia hay là một người nào giàu cách mấy, sức mạnh cách mấy, nhưng mà dương dương đông kích tây và lường hết đó, thì từ từ cái nguồn lợi mình nó cũng giới hạn thôi. Gọi là tàu to thì sóng lớn, có nghĩa rằng càng càng có khả năng nhiều thì càng tiêu thụ nhiều, thì nhưng mà ai cũng có cái giới hạn về ngân sách thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nhắc đến những cái gọi là những cái tham vọng của Trung Quốc đó, thì giáo sư có nhắc đến những cái họ họ đang đầu tư rất nhiều và họ đang gọi là lãnh dẫn đầu thế giới trong những lĩnh vực như là đầu tư về trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ 5G đó, 5G đó. Thì tôi cũng nhớ lại là Trung Quốc họ có chương trình gọi là Made in China 2025, tức là họ đặt ra mục tiêu là vươn lên lãnh dẫn đầu thế giới trong những công nghệ then chốt. Chúng ta đã thấy là như giáo sư đã nói, đề cập một số cái đó, những cái mà trước đây chỉ có phương Tây mới độc quyền thôi, bây giờ Trung Quốc cũng làm được, như là họ đóng được tàu sân bay riêng này, họ đưa người vào không gian được này, họ làm được gọi là tàu cao tốc bullet train, họ xuất khẩu được tàu cao tốc ra nước ngoài này, rồi họ còn đóng luôn cái tàu cruise, rồi họ lại cái hãng xe điện BYD của họ là vượt qua cả Tesla luôn. Vậy thì theo giáo sư đó, thì nhiều người cũng nói với tôi là chúng ta không nên gọi là đánh giá thấp và là coi thường Trung Quốc. Vậy thì giáo sư nghĩ là liệu trong tương lai cái chiếc máy bay C919 này nó có lập được cái thành công của cái hãng xe điện Trung Quốc BYD hay là cái tàu điện cao tốc bullet train của Trung Quốc mà hiện nay đã xuất khẩu ra một số nước Đông Nam Á hay không ạ?
Vâng, hai cái điều mà anh nói đó là hai điều rất là đáng nể Trung Quốc, là cái bullet train của Trung Quốc nó thành công vô cùng. Họ đã gọi là, mặc dầu nó thua cái công nghệ của Nhật Bản, nhưng mà họ đã đưa những chiếc tàu, và ngay cả chưa kể đến là cái nghệ mà họ tiên phong, họ đi đầu mà họ chế tạo nhiều rất là bình điện, mà ngay cả Tesla lúc đầu cũng phải tùy thuộc vào kỹ nghệ bình điện của Trung Quốc. Họ nhìn xa và thật sự họ rất giỏi, và họ có cái tập trung của gọi là tôn chỉ quốc gia. Nhưng mà cái khác biệt đó là họ thiếu cái R&D, có nghĩa là gọi là của tư bản. Là tại sao? Là tất cả đều chỉ định ở trên xuống thì họ có tập trung quyền lực khả năng được, nhưng mà không có cái R&D để mà tạo cái sáng tạo để mà cạnh tranh với nhau. Đó là tại sao Hoa Kỳ vững chắc hơn, là tại vì nó đa dạng kỹ nghệ tư bản họ đảm, thay vì chỉ tập trung vào một cái kỹ nghệ thôi. Nhưng mà cái sự thành công của Trung Quốc không có thể coi thường được, và cái gọi là cái khả năng mà của C.19 Comac đó, mà đến đi đến như được BYD đó, thì theo cái lời ước đoán của người tổng giám đốc của Boeing đó, nói rằng ít lắm là 10 năm mới cỡ trở thành một đối thủ đáng kể, bây giờ thì chưa. Nhưng mà họ lại hoan nghênh cái sự cạnh tranh, thì dĩ nhiên là Boeing họ không muốn cạnh tranh, nhưng họ cũng phải nói vậy thôi, họ hoan nghênh sự cạnh tranh. Nhưng mà thật sự ra đối với tôi á, cái cạnh tranh của C919 của Trung Quốc á, tôi không thấy vấn đề gì cả. Đó là một cái điều họ làm danh chính ngôn thuận, họ mua công nghệ, họ chế và họ cạnh tranh một cách công bằng. Và nhất là trong cái viễn cảnh là cái chiếc 737 của Hoa Kỳ, từ ngày mà hai chiếc máy bay rớt 2019 20 tới bây giờ 4 năm sau mà vẫn nhiều vấn đề, thì trong cái kinh tế thị trường chỉ có sự cạnh tranh của đối thủ mới làm cho những công ty này nó cải thiện đúng thời. Thì họ cạnh tranh với Airbus không không đủ, bây giờ Comac chắc chắn là đưa cái mức cạnh tranh, nhưng mà hiện tại thì chưa đáng kể thôi, phải 10 năm sau mới là đáng kể.
Dạ vâng, nhưng mà chúng ta đúng là phải nhìn 10 năm sau nữa, nhưng mà đến lúc đó thì chúng ta cũng không nên chủ quan khinh địch đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn vào những thành công của cái hãng xe điện Trung Quốc BYD, từ không có gì bây giờ là chiếm lĩnh toàn
Đúng
cầu,
rồi.
hay là xe điện cao tốc gọi là bullet train, nó xe hình viên đạn đó, không ngờ mà Trung Quốc họ phát triển vượt bậc như vậy, họ đi sau châu Âu, họ đi sau Nhật mà họ lại có cái sự vươn lên vượt bậc như vậy. Ở đây khán giả Bình Nguyễn có đặt vấn đề là dòng máy bay 737 Max của Boeing đã không vượt qua được cuộc kiểm tra toàn diện khi chỉ đạt được 33 trong tổng số 89 bài kiểm tra của cơ quan hàng không liên bang Mỹ nhưng vẫn được cấp phép. Thì chúng ta hãy quay lại một cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp của C919 là chiếc Boeing 737 Max. Vậy thì thưa giáo sư, thì trong giáo sư có nói là bây giờ cho tiền giáo sư cũng dám đi cái chiếc máy bay này. Vậy thì thưa giáo sư đánh giá là hiện giờ có phải Boeing họ đang gặp rất nhiều khó khăn trên thị trường quốc tế hay không?
Vâng, đây là một cái sự bê bối của Boeing mà nói một cách công tâm là không thể chấp nhận được. Đây là một cái sự gọi là bê bối của một công ty mà vì quá tự tin và vì quá lộng hành. Đó là cái luôn luôn khi mà một công ty mà được quá lộng hành, ngay cả cơ quan FAA của Hoa Kỳ đó, là kiểm chứng về về an ninh hàng không đó, cho phép Boeing tự tự cho kiểm kê lấy và không tin tưởng họ đến mức như vậy, cho nên mới xảy ra như vậy. Và chúng ta phải nhìn vào á, từ năm 2019 đến 20 đó, là khi hai chiếc Boeing mà rớt xuống ở Ethiopia và của Indonesia đó, là đã làm giết chết 439 người đó. Thì sau đó một một loạt chiếc máy bay đều bị gọi là cho vào ủ để mà đợi thôi, trong gần mấy năm trời, mà bây giờ cho bay lại lại gặp hết chuyện này tới chuyện họ. Cái điều này không chấp nhận được một cái hãng như vậy. Ví dụ như gần đây nhất, tới trong trong mấy tuần nay, là một người chiêu đãi viên hàng hàng không chỉ vì vô tình thôi, khi mà đưa đồ ăn cho đến phi công đó, cái ghế ngoài sau phi công nó có một cái switch, một cái nút để nhấn lên nhấn xuống đó, vô tình đụng làm là chiếc máy bay tự nhiên nó rớt tọa độ xuống. Cái chuyện đó không thể nào làm được, mà vô tình đụng mà nó có thể làm được, mà nó là thiết kế trong chiếc 737. Rồi chưa kể đến đó, là mà hiện tại đó là chiếc máy bay của Mark 77 nó bay trên thế giới nhiều lắm. Hiện tại đó là 1.176 chiếc nó đang bay, và thêm gần như 2.000 đang được order mà chưa 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 chế tạo. Nhưng mà đó gần đây đó là tháng tháng giêng thôi, tháng giêng 24 đó là máy bay đang bay tự nhiên á, là một cái chỗ mà nhấn nút cái plus đó, chỗ emergency exit đó, cái chỗ mà để mà mở máy bay, mở cánh mà trường hợp mà khẩn cấp đó, tự nhiên nó xuất ra, nó làm cho gọi là decompression, có nghĩa là cái gọi là cái áp lực phía trong máy bay nó bị giảm, là hành khách chế với trong trường hợp đó. Rồi chưa kể đến là những cái phần trong cái cánh phía bên tay trái đó, cái phần đó nó gọi là cái danh từ nó gọi là cái chỗ mà nó mở lên mở xuống đó, để cho máy bay có thể chậm lại, cái này nó tự động nó mở ra, thành nó làm cho máy bay tự nhiên đang bay rồi dây điện nó chạm sao đó nó mở ra, chiếc máy bay lại phải mất tọa độ, có nghĩa là tự nhiên nó nghiêng qua bên tay phải 30 độ, cho nên phi công phải liền lập tức kiểm chất lại. Nhưng mà nếu trường hợp này mà máy bay đang đáp 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 cánh xuống mà nó xảy ra như vậy là máy bay nổ tung liền, mà nghiêng ra 30 độ làm sao mà có thể làm được. Rồi chưa kể đến là một cái cửa kiến ngay cái chỗ mà máy bay đang bay tự nhiên nó bị bung ra. Thành ra những cái chuyện mà nó xảy ra liên tục như vậy mà từ ngày 29, thành ra cái sự cạnh tranh của Comac để tạo áp lực cho Boeing tôi thấy là cái được đúng. Mà Boeing hiện tại họ đã trong 23 không, họ đã mất đi cái lợi nhuận là 2.2 tỷ đô la chỉ trong một năm thôi. Còn từ cái ngày mà hai chiếc mà bị rớt 2019 đó, với nay 20 đó, hai chiếc liên tục đó. Tới bây giờ đó Boeing vừa mất chi phí và mất đi đơn hàng đặt của những khách khác đó, Boeing đã mất thị phần. Hồi xưa là gọi là như độc tôn thị phần market share đó, thì bây giờ Airbus lúc sau lúc trước đứng sau Boeing xa lắm, bây giờ Airbus đứng đầu 45% thị phần, trong khi Boeing có 43% thị phần. Và từ ngày đó tới bây giờ Boeing đã mất đi số tiền gần như 90 tỷ đô la vì phải làm bảo trì đủ thứ và mất đi đơn hàng. Thành ra những cái tệ hại đó là những cái bê bối của Boeing đó, thưa anh.
Dạ vâng, vậy trong bối cảnh mà Boeing gặp nhiều trục trặc như vậy đó thì không biết là đó là có phải là cái cơ hội để cho Airbus, xin lỗi, để cho hãng Comac đó họ họ vươn lên để mà họ tận dụng cơ hội này để mà họ gọi là tiếp thị cái hãng máy bay C919 của họ như là một cái sự lựa chọn thay thế không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái áp lực. Là tại sao? Là tại thứ nhất á, là Airbus là đặt được hơn đơn hàng lấy từ Boeing rất nhiều, nhưng mà cái khả năng sản xuất máy bay của Airbus á, đang ứ đọng, có nghĩa rằng cái backlog á, cả mấy ngàn chiếc máy bay họ cả sản xuất không kịp để cung cấp nhu cầu. Trong khi đó thì Boeing lại cũng bị bao nhiêu cái backlog nữa, rồi bị hết bê bối này rồi, thì dĩ nhiên là mặc dầu họ nhìn vào Comac là một máy bay mà nhiều yếu tố mà đang đặt nhiều nghi vấn, nhưng mà trong khi đó hai cái anh chàng lớn đó không không gọi là đáp ứng được thị trường, thì nó tạo nên một cái môi trường cho Comac, cho những quốc gia đó là một cái điều, mặc dầu nó không có là một cái điều rất là tệ hại, là tại vì họ có thể đợi vài năm thì họ mua của Airbus hay là Boeing, nhưng mà nó cũng là một cái áp lực rất lớn anh.
Dạ vâng, tức là bây giờ trong bối cảnh này Boeing thì đang gặp trục trặc, còn Airbus thì đang gọi là quá tải với các đơn hàng, thì đây là cơ hội cho Trung Quốc để mà họ vươn lên, họ họ lấy được thị phần đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta nên nhớ rằng cái kỹ nghệ của máy bay, tại sao mà Trung Quốc tới bây giờ là một quốc gia nguyên tử lực, là một quốc gia chế xe điện nhiều hơn Tesla, mà là quốc gia chế tàu cao tốc, một quốc gia đi về bình điện, về đủ thứ hết, công nghệ cao, về trí tuệ thông minh đủ đủ như chúng ta đã nói trong vài phút trước đó, mà lại không thể chế một chiếc máy bay riêng của mình mà mua gần như 70-80% công nghệ của ngoại quốc, là tại vì đây đó là một cái sự tổng hợp của những công nghệ tối cao vào một chiếc máy bay. Chúng ta nhìn vào cái chiếc 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 C919, nãy giờ chúng tôi chưa nói phần này, tôi xin nói một phần để quý vị theo dõi. Cái thứ nhất đó, là cái đuôi á, cái đuôi mà để mà cái để mà lấy cánh á, thì cái phần đó là do công ty Avic của Trung Quốc. Nhưng mà phía ngoài sau đuôi đó, mà cái thiết bị ghi dữ liệu bay đó là của công ty General Electric của Hoa Kỳ. Rồi cái thành phần mà nhôm để làm sườn á, là của Trung Quốc, nhưng mà đại đa số là mua của công ty Arconic của Hoa Kỳ. Rồi cái hệ thống mà liên lạc và định vị của máy bay để mà bay nó ngay cái đầu của cái máy bay là của Rockwell. Còn động cơ của máy bay, cái máy phản lực của máy bay là mua từ cái sự cộng tác của General Electric, máy bay General, phản lực của GE và của Pháp là Safran. Và cái hệ thống mà hạ cánh á, để mà hạ cánh xuống á, là mua của Liebherr Aerospace là của Đức. Rồi cái hệ thống mà bánh xe phanh ra để hạ đó là mua của Honeywell Hoa Kỳ, và cái vỏ bánh xe đó là mua của Michelin. Thì quý thầy thấy đó, đại đa số là họ mua hết. Nhưng mà tại sao họ không chế được? Là tại đây cái là cái sự tổng hợp của phần cứng phần mềm mà phải đi tuần hoàn chung với nhau. Mà chúng ta đã thấy rằng Boeing trên 50 tới 70 năm chế tạo máy bay thành danh, mà chỉ cần khi họ thay đổi cái phần mềm và để chi để tiết kiệm, để mà có cái một như cái cánh nhỏ ra để mà giảm đi cái sức ép trên máy bay để giảm xăng đó, và cái hệ thống phần mềm nó làm cho tự nhiên máy bay chuyển qua autopilot mà không cho phi công biết đó, đã làm cho hai chiếc máy bay này rớt. Thành ra quý vị thấy cái phần cứng và phần mềm mà không phù hợp với nhau mà lại không có báo động cho phi công đó, nó đã làm máy bay rớt và bây giờ vẫn tiếp tục là máy bay tự nhiên đang bay. Như tôi đã nói đó, là những cái thiết bị đó nó làm cho tự nhiên rớt tọa độ. Tại nó phức tạp vô cùng, đó là một công nghệ mà tổng kết công nghệ cao tối cao phải làm việc tuần hoàn tổng hợp với nhau. Mà hiện tại là chỉ có hai anh chàng là Airbus và Boeing là đạt được cái mức đó thôi.
Dạ vâng, chúng ta sẽ đi sâu vào những câu cái chi tiết mà này mà giáo sư vừa nói ra, là về cái tỷ lệ mà gọi là mang tiếng là Hàn Quốc nhưng mà đồ là toàn là của mua của Mỹ, của Pháp, của Đức hay không là thôi ạ. Thì chúng ta sẽ nói sâu về cái này một tí nữa đó. Thì thưa giáo sư, bây giờ Nhân nói đến những cái vấn đề mà cái thị trường quốc tế, hàng không quốc tế đó, thì chúng ta mới vừa điểm qua cái tình trạng của Boeing gặp nhiều trục trặc về kỹ thuật như vậy. Vậy thì vậy còn Airbus thì sao ạ? Ngoài cái vấn đề mà họ bị quá nhiều đơn đặt hàng, thì họ có cái vấn đề gì giống như Boeing hay không? Và liệu cái vấn đề mà năng lực sản xuất họ, cái này có giải quyết một sớm một chiều được hay không, thưa giáo sư?
Vâng, mà Airbus ấy, thì cái khả năng tài chính của họ càng ngày càng vững hơn, mặc dù họ thua thua cái General, gọi là cái Boeing rất nhiều, gọi là cái lợi tức của Boeing nó tới gần 70 tỷ đô la lần. Đó. Thành nhưng mà đó cái gọi là cái lũng đoạn hay là những cái hệ thống bê bối của Airbus chúng ta thấy cũng nhiều lắm chứ không phải ít đâu, không phải nhiều đâu, một cái máy bay mà rắc rối vậy nó bị nhiều lắm, nhưng mà không có cái nào mà tai tiếng như là hai chiếc Boeing 737 mà rớt ở Ethiopia và Indonesia. Vì sở dĩ Boeing mà được bị chú ý nhiều là tại vì hai chuyện đó, bây giờ mỗi một chuyện chút xíu họ cũng đưa lên, trong khi đó Airbus là những chuyện chút xíu này báo chí không bao giờ nêu đề cập đến và mà hay là ghi lên. Thành ra một phần nào đó nó cũng bất công cho Boeing, là tại vì bây giờ mỗi một chuyện xảy ra chút xíu là họ đưa lên báo, họ nói hay là họ báo cáo cho cơ quan FAA. Nhưng mà một cái công nghệ cao về máy bay vận hành luôn luôn mà bị Airbus cũng nhiều lắm anh, nhưng mà không có trầm trọng như là Boeing.
Dạ vâng, vậy thì về cái năng lực sản xuất của họ hiện giờ, như chúng ta biết là họ họ họ, họ quá nhiều đơn hàng, họ sản xuất không kịp đó. Vậy thì cái vấn đề này giải quyết có khó không, thưa giáo sư?
Vâng, khó lắm anh, tại vì muốn mà gia tăng cái khả năng sản xuất chiếc máy bay đó, nó cần vốn và cái thời gian, và bằng cớ là họ đã gia tăng cái khả năng sản xuất của họ trong 3 năm nay là 20% rồi. Họ đã từ cái vị thế là đứng thứ nhì khá xa của Boeing về thị trường, cái gọi là market share thị phần đó, mà bây giờ họ dẫn đầu 45% so với Boeing có 43%, và Boeing như tôi đã trình bày đã mất đi gần 90 tỷ đô la vì mất đơn hàng. Thành ra rồi chưa kể chưa đến chi phí để mà sửa đổi những vấn đề đó. Thì Airbus họ vẫn gọi là tiến hành rất là xa, nhưng mà tôi trong cái kinh tế thị trường tự do tôi rất là hoan nghênh sự cạnh tranh, miễn làm sao cạnh tranh trên cân bằng mà thôi.
Dạ vâng, khán giả Bình Nguyễn có đặt câu hỏi là theo giáo sư thì Boeing có nên thu hồi toàn bộ các máy bay kém chất lượng đang lưu hành trên thế giới về phá bỏ để mà bảo vệ uy tín cho các hãng bay và an toàn cho hành khách hay không ạ?
Vâng, không thể làm như vậy được, là tại vì cái đầu tư của Boeing vào cái 737 Max đó là cái chiếc máy bay mà đang bị tai tiếng, còn máy bay khác không có bị tai tiếng gì cả, máy bay khác vẫn bay rất nhiều. Và nhưng mà chiếc 737 đó, như tôi đã trình bày, gần 1.200 chiếc đang bay trên thế giới đó, khách hàng vẫn mua vì họ tin tưởng vào cái tin tưởng của Boeing. Nếu mà Boeing cứ tiếp tục đà này 3 năm nữa mà vẫn còn vấn đề này á thì sẽ bị tiêu pha, người ta sẽ không đặt hàng nữa. Nhưng mà người ta vẫn tin tưởng vào một công ty mà có quá trình 50 tới 70 năm, và nhất là những chiếc Boeing mà gọi là cái này, nó 737 là giống như là con mắt đó, là một chiếc máy bay mà chỉ có một hành lang đi thôi, hai bên là ba hàng ghế, đây là gọi là narrow body, thay vì cái chiếc mà to đó là chiếc 747 đó, thì là hiện giờ tại sở dĩ người ta so sánh C919 với lại Boeing 737 với lại Airbus 320neo là tại đây là narrow body, có nghĩa là giữa có một hành lang thôi, hai bên là ba hàng ghế, ba hàng ghế. Cái này nó rất là thông dụng, là tại vì bay đường bay ngắn, bay đường bay dài, trung 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 nó mức trung nó được, bay mà thiệt xa từ lục địa này qua địa khác thì phải chở nhiều khách hàng hơn nó mới có lợi, thì nó không phải là cái thị trường đó. Nhưng mà những đa số cái thị trường của Việt Nam, của Đông Nam Á, ba loại viết máy bay này nó đều phù hợp, là vì cái narrow body thôi.
À, dạ vâng, khán giả tên là Châu Phạm nó đưa rất nhiều những cái thông tin rất là hữu ích đó. Chẳng hạn tôi cảm ơn khán giả Châu Phạm đó. Chẳng hạn như là hiện tại Châu Phạm cho biết là có 4 chiếc C919 đang hoạt động và tất cả đều là của China Eastern, tức là có 1.000 đơn hàng đó, nhưng mà chỉ có 4 chiếc đang bay thôi. Và chuyến bay thương mại C919 đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 5 2023, đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, đúng
Đúng rồi.
120 trên máy bay. Cảm ơn khán giả Châu Phạm. Thưa
Đúng
giáo
rồi.
sư, chúng ta quay trở lại với cái vấn đề gọi là cái phụ tùng của máy bay C919 đó, như nãy giáo sư nói đó, mang tiếng là gọi là Made in China, nhưng mà những cái thành phần quan trọng nhất là động cơ là của nước ngoài hết, chủ yếu là mua của các nước phương Tây hết. Vậy thì thưa giáo sư, điều này ảnh hưởng đến cái sự tự chủ của Trung Quốc như thế nào ạ?
Vâng, tự chủ trên hai phương diện tài chính, là khi cái giá thành mà nó cao á, là nếu cạnh tranh á, là Trung Quốc tại sao lúc đầu tuyên đoán là sản xuất chiếc máy bay này 55 triệu, 55 triệu mỗi chiếc, bây giờ lên tới gần 100 triệu, họ đưa 99 triệu là để dưới 100 triệu rồi thôi, thì chắc chắn là một hay là giảm một 10 triệu, đó là trợ giá của chính phủ Trung Quốc hay là của COMAC. Thì đó là một cái điều, là khi họ mua đó là muốn giảm giá, là phải liên hệ đến bao nhiêu những công ty, từ phản lực cho tới hệ thống cánh, cho tới hệ thống đáp, cho đến những cái thiết hệ thống ghi tọa độ, hay là flight control, hay là hệ thống xăng mà họ mua, fuel system của Parker Aerospace, rồi hệ thống radar là họ mua của Rockwell này nọ. Họ phải kêu gọi những cái công ty này giảm giá thì họ mới giảm giá được. Còn nếu mà chính phủ Trung Quốc trợ giúp ấy, thì có thể sẽ bị vi phạm luật của WTO, là không cạnh tranh cân bằng, thì họ lại không gọi là xâm nhập thị trường của Âu Châu hay quốc gia khác, nếu mà họ giảm giá nhiều mà bị phanh phui ra. Đó là một phương diện. Rồi phương diện về công nghệ, là nếu như trường hợp có sự xung đột vì lý do nào đó, ví dụ như Trung Quốc tiến chiếm Đài Loan bằng vũ lực, bị phong tỏa về công nghệ, thì chiếc C919 này tất nhiên là bị công nghệ, và giống như bị Nga vì phong phong tỏa đó, thì chắc chắn là chiếc C919 này sẽ chấm dứt liền lập tức, không có thể tiếp tục sản xuất được vì những công nghệ đó bị cấm cấm đó, nếu bị cấm đó. Thành ra nó trên hai phương diện, là tự chủ về công nghệ và tự chủ về giá cả phần cái thành của chiếc máy bay, khó có mà cạnh tranh. Mà nếu mà trợ giá nhiều mà nó gọi là lộ liễu thì lại đi vi phạm WTO, thì sẽ đưa đến thương chiến hay là thuế quan. Thật ra nó có nhiều lắm anh. Khi mà vào một công nghệ bán, nhất là xuất cảng, là mình phải làm tự chủ công nghệ. Nhưng mà đây không phải là cái chuyện lạ. Những cái đường mà Trung Quốc đang đi về C919 là bao nhiêu quốc gia cũng đi như vậy. Ví dụ Nam Hàn lúc đầu đi vào công nghệ cao, họ cũng mua tất cả bên ngoại quốc, rồi từ từ họ thay thế từ từ, rồi họ chuyển giao công nghệ. Bên Nhật Bản cũng vậy, và ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy. Thành ra thật sự ra cái điều họ làm mà làm rất là gọi là công khai và công bằng, bằng cách mua thay vì ăn cắp hay là gian lận thì tôi không quan tâm. Nhưng mà đây là tôi nghĩ là cái thành phần cạnh tranh rất cân bằng. Trong kỹ nghệ cao đó, nó có phần gọi là reverse engineering, có nghĩa đảo ngược công nghệ, có nghĩa điều này nó hoàn toàn hợp pháp. Còn ăn cắp công nghệ thì không hợp pháp, nhưng mà mình có thể mua một chiếc Airbus 320neo hay là chiếc Boeing 737 Max về, rồi mình mở tanh ra, banh ra, rồi mình coi họ làm sao mình bắt chước. Điều này á, quốc gia nào họ cũng làm cả. Thì chắc chắn là Trung Quốc họ có làm một phần nào về về đảo ngược công nghệ thôi.
Dạ vâng, vậy thì Trung Quốc, cái máy bay Trung Quốc sẽ rất là khó khăn khi mà họ lệ thuộc vào công nghệ phương Tây như vậy, đúng không? Nếu mà có tranh cãi về mặt chính trị thì Trung Quốc sẽ bị, như giáo sư nói là C919 sẽ bị khai tử luôn. Vì tôi muốn hỏi giáo sư về khả năng Trung Quốc làm chủ được những công nghệ lõi của máy bay là có hay không, chẳng hạn như với động cơ đó, thì liệu một ngày nào đó Trung Quốc sẽ không cần dựa vào phương Tây được hay không ạ?
Tôi nghĩ được, bằng cớ là họ đã chế phản lực cho, chúng ta nên phân biệt cái công nghệ của máy bay chiến đấu như Nga. Nga là họ chế máy bay chiến đấu, nhưng mà cái máy bay mà để thương mại commercial nó không có nhiều. Hiện tại đó, chúng ta nên nhớ rằng nó chỉ có 7 quốc gia là chế máy bay cho hàng không mà thôi. Trong đó có Ba Tây nè, có Hoa Kỳ nè, có Nga nè, có Canada nè, có Anh Quốc nè, có Pháp nè, có Đức, bây giờ Trung Quốc nữa. Chỉ có Trung Quốc nữa là 8 quốc gia. Còn cái công nghệ mà chế một phản lực á, cho máy bay hàng không đó, chứ không phải với máy bay quân sự đó, thì hiện tại là có 4 công ty danh tiếng thôi. Là đó là General Electric, đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy có cái contract của General Electric cộng tác với lại Safran của Pháp. Pháp chế máy bay phản lực rất là giỏi. Mà khi mà có cái sự cộng tác này đó, Quốc hội của Hoa Kỳ họ bàn tính, họ nói rằng có thể họ sẽ cấm không cho General Electric cộng tác trong trường hợp này, nhưng cuối cùng họ để cho cộng tác. Tôi nghĩ đó là điều đúng, là tại vì chúng ta muốn Trung Quốc là một quốc gia gọi là đồng hành với thế giới trong cái gọi là cái phương diện cạnh tranh hòa bình, kinh tế, công bằng. Mà nếu cái gì cũng cấm hết á, thì đưa quốc gia nào này vào cái vị thế thù địch trên mọi phương diện, mình không muốn điều đó. Bây giờ nói lại về máy bay phản lực đó, máy phản lực là General Electric nè, Raytheon và Pratt & Whitney nè của Hoa Kỳ nè, và Rolls-Royce của Anh Quốc là máy bay như quý vị, chiếc xe Rolls-Royce đó, thì họ chế phản lực cũng là chuẩn vô cùng. Và kế đến là Pháp, là Safran. Đó là lý do tại sao General Electric cộng tác với lại Safran để chế cho cái động cơ này cho C919 thôi.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta nói là Trung Quốc đang muốn đến chiếm lĩnh các thị trường thế giới, mà trước hết là Việt Nam và các nước Đông Nam Á, nhưng mà còn tại thị trường nội địa Trung Quốc thì sao ạ? Trung Quốc liệu C919 của họ có gọi là chiếm lĩnh thị trường nội địa hay không? Theo như tôi được biết thì ngay cả Airbus họ cũng đã đặt nhà máy ở Thiên Tân, họ sản xuất máy bay tại chỗ Trung Quốc và họ bán cho thị trường Trung Quốc luôn. Vậy liệu C919 có cạnh tranh trên sân nhà với Airbus và Boeing hay không, thưa giáo sư?
Vâng, như chúng ta nói đó, bây giờ hiện tại cái khả năng họ tiên đoán rằng trong vài năm nữa, 5 năm nữa thì họ sẽ sản xuất khoảng 1.000 chiếc C919, nhưng mà hiện tại năm nay họ chỉ sản xuất có 150 chiếc, và năm 2024 là cho nhiều lắm là 250 chiếc thôi. Đó. Thì cái thị trường của Trung Quốc là mấy ngàn chiếc, mà giấy không chiếc ngàn chiếc đây là những chiếc mà phải mua mới đó. Có nghĩa là máy bay nên chúng ta nếu giờ xài một thời gian là phải đổi máy bay khác, vì xăng nhớt nó tốn kém, mua máy bay khác nó lợi hơn là xài máy bay cũ, chưa kể đến cái bảo trì, chưa kể đến những cái sườn hay những này nọ nó tạo nên an toàn. Thành ra Trung Quốc với C919 muốn thay ngay cả thay thế cái thị trường của Trung Quốc cũng rất khó, chứ đừng nói là cạnh tranh ở ngoài quốc. Là tại vì đó, khi mà làm như vậy đó, trừ khi đó là chỉ đạo của chính phủ, trừ khi đó là cái hỗ trợ giá của chính phủ hay là của cô Mark qua trung gian của chính phủ đó, thì những công ty mà mua đó, họ thấy rằng mua chiếc C99 nó không lợi bằng mua chiếc Airbus, nó không lợi bằng mua chiếc Boeing. Là tại sao? Là tại xăng nhớt tốn hơn, đi máy bay đường đi đó, nếu mà đường dài nó không chở hành khách nhiều hơn, và cái bảo trì bảo thành thì mình chưa biết nó ra sao, và ngay cả những cái đường đi ngoại quốc thì lại đi không được vì chưa có cái gọi là cái certification, cái giấy phép của cơ quan an ninh hàng không của những quốc gia đó. Nó nhiều nhiều lắm anh.
Dạ vâng, tôi cũng rất là còn nhiều vấn đề tôi muốn trao đổi với giáo sư, và ở đây chúng tôi có danh sách ở đây rất rất là nhiều ý kiến và câu hỏi của vị khán giả đó. Nhưng mà rất là tiếc thời gian, thời lượng chương trình của chúng ta đã hết rồi đó. Thì hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác, thì chúng ta có thể đi sâu vào những cái chủ đề này nhiều hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau, và cũng chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình.
Vâng,
Chúc ông cuối tuần vui
tôi
vẻ.
vâng xin cảm ơn anh. Xin hẹn quý vị vào tuần sau. Và nếu quý vị thích chương trình này, hãy nhấn like và share, hay là đăng ký và gọi là kết nạp để chi để được thông báo những chương trình hấp dẫn của Đài Voa. Một trong những chương trình mà tôi mục đích có thể làm, không phải trong một hai tuần tới mà có phải vài tuần sau hay là một thời gian sau, là về trí tuệ thông minh. Đó một cái chương trình rất là hấp dẫn, nhưng mà tôi cần phải nghiên cứu một thời gian để mà nói về đề tài này. Đó là những đề tài mà rất đa dạng trên chương trình kinh tế tài chính. Nếu quý vị theo dõi trong 10 năm nay, là nói tất cả gần như là địa hạt nào nóng bỏng nhất thế giới là chúng ta đều đề cập, nhưng mà không đi vào chính trị, chỉ đi vào thuần tế túy kinh tế tài chính mà thôi, dựa trên những dự kiện chính xác chứ không phải là những ý tưởng mà của cá nhân tôi. Mặc dầu tôi chỉ đưa ra vào những nhận xét trên kinh nghiệm của một người đã và đang làm trong Corporate America, trong ban quản trị, trong ban giám đốc của công ty, để đưa cái nhận xét chuyên gia, không phải là trên học đường không, mà trên phương diện thực hành của một người practitioner. Vâng, xin kính chào quý vị và hẹn vào tuần sau của ngày giờ này.
Dạ vâng, tiếp lời giáo sư thì quý vị xin quý vị hãy like, share, subscribe và chia sẻ. Và nếu như quý vị có ý kiến gì đóng góp để cho chương trình tốt hơn, chưa tốt thì xin quý vị cứ mạnh dạn đóng góp, chúng tôi sẽ nghiên tiếp thu và nghiên cứu để mà cải thiện chất lượng chương trình để mà ngày càng đáp ứng được những cái trông đợi của quý vị ạ. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương